This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 45. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến các vấn đề về di trú, nhập tịch, những tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao hướng dẫn cho quý vị nhé. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Luật sư khỏe không?
Dạ, Michael khỏe, cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ.
Luật sư đã chuẩn bị đón Tết Trung Thu chưa?
Dạ, Tết Trung Thu nghe nói là... bây giờ luôn đúng không những ngày gì tuần này phải không?
Ngày mai là rằm tháng 8 là đúng ngày luôn. Dạ. Luật sư
xin lỗi là tại vì mấy hôm nay bận rộn quá. Dạ, Michael chỉ có biết là trong vòng tuần này là là vậy là ngày mai ok rồi. Dạ
dạ, thì Dũng Nghiêm thì làm bên truyền thông thì cũng biết. Thứ hai nữa, giả sử không làm truyền thông mà nếu có ai tặng bánh trung thu là nhớ liền hả?
Chỉ có biết là đi đâu nó cũng bán bánh trung thu là sắp tới mùa.
Dạ. Thưa luật sư, thì thời gian qua có những cái thông tin di trú gì mới cũng như Visa Bulletin tháng 10 có chưa luật sư?
Visa Bulletin tháng 10 ra cũng khá lâu rồi, giống như Michael xin chia sẻ chút xíu thôi nha. Tại vì cái sự thay đổi nó không có bao nhiêu, gia đình, anh chị em ba má này kia không thay đổi rất tiếc. Cái diện F3 thì nó tiến lên được một tháng, 8/1/2009 rồi nha. Đó là ba má quốc tịch và lãnh cho gia đình. FIA là thẻ xanh mà đánh cho vợ chồng hoặc là dưới 21, con dưới 21, tiến được tới tháng 2/2019, đi được 3 tháng từ Visa Bulletin tháng rồi. Nhưng mà một lần nữa, so sánh với lại bao nhiêu năm nay, FIA là vợ chồng nha, thẻ xanh mà đánh vợ chồng, mà bây giờ là nói chuyện là 4 năm hơn, từ tháng 2/2019, 4 năm rưỡi thì... rất là lâu, Michael cũng hy vọng là mai mốt nó tiến lên lại. Nhưng mà đó là thông tin mới nhất của Visa Bulletin của tháng 10 năm nay. Yeah.
Cảm ơn luật sư. Thì cái Visa Bulletin nó cũng đã chậm rồi. Nhưng mà nếu như chắc là luật sư theo dõi các bản tin thời sự cũng biết là nếu như Quốc hội cuối tháng này, tức là ngày 30 tháng 9 2023 mà vẫn không có thông qua cái chi tiêu ngân sách tại Quốc hội á, thì government sẽ shutdown, có nghĩa là chính phủ phải đóng cửa. Thì không biết cái điều đó có ảnh hưởng đến tình trạng di trú cũng như là những cái thủ tục gì liên quan đến di trú không mà thưa luật sư?
So, cái câu hỏi là ví dụ như là qua đầu tuần thì là chính phủ đóng thì nó ảnh hưởng sao? Sở di trú địa phương nha, nghĩa là Houston, Dallas, sở di trú ở trong nước USCIS sẽ tiếp tục hoạt động vì lý do là sở di trú sử dụng cái phí của những cái đơn để trả lương cho nhân viên của sở di trú. Ví dụ như đơn đi thi quốc tịch đi $700, ví dụ như đơn đi chuyển nhượng đi 1.225, I-130, 530, vân vân. Ok, những cái phí này sở di trú sử dụng để trả lương cho nhân viên chứ không cần thì quỹ của chính phủ. Chính vì lý do này, nếu chính phủ đóng, sở di trú vẫn làm việc, vẫn phỏng vấn, vẫn hoạt động bình thường. Tổng lãnh sự quán ở bên Việt Nam, ở bên Sài Gòn vẫn làm việc bình thường. Nói chung là bên di trú sẽ bị ảnh hưởng rất là ít nếu mà chính phủ đóng lại. Yeah.
Yeah. Có nghĩa là những cái gì mà mình có sử dụng, mình có đóng tiền thì nó không có bị ảnh hưởng, đúng không luật sư?
Là tại vì sở hữu chú sử dụng cái phí đó, cái đóng tiền đó, cái phí của mỗi cái đơn đó để hoạt động, để dùng, để trả tiền lương cho nhân viên, để sử dụng giấy tờ này kia vân vân. Dạ.
Có nghĩa là mình xin thẻ xanh, renew thẻ xanh hoặc là xin passport cũng vẫn là không có ảnh hưởng gì hết.
Không bị ảnh hưởng. Dạ. Nếu mà chính phủ đồng. Dạ.
Còn nhưng mà nếu mà những người mà mới Việt Nam mới qua mà cần cái an sinh xã hội thì không biết lúc đó cái sở an sinh xã hội nó có đóng cửa không?
Yeah, Michael xin lỗi là Michael không biết là ở bên Social Security nó có bị ảnh hưởng về cái sự mà đóng hay không. Michael biết là nói chung nha, những cái cơ quan chính phủ nào mà cần tới quỹ của chính phủ, là tiền của chính phủ được sử dụng để hoạt động đó, thì là non-essential, nghĩa là không có, essential là sao quan trọng hả? Essential là giống như là
quá cần thiết.
Yeah. Quá cần thiết thì là sẽ không hoạt động, theo những gì Michael hiểu. Này là nhân viên của chính phủ nha. Yeah.
Yeah, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch. Quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Và Dũng Nghiêm xin chào quý khán giả đang trên đường dây. Hello. Hello.
Dạ. Chào Dũng Nghiêm, chào luật sư. Luật sư cho em hỏi vấn đề về thẻ social đó. Thì một người mà mới nhập cư qua nước Mỹ 2 tháng rồi mà thẻ social chưa về là cái đó bình thường hay không bình thường? Còn nếu mình có cần phải tới Social Security Administration Office hay không, hay là vẫn phải chờ họ? Thật ra cái thẻ xanh thì khoảng hơn 1 tháng về rồi, nhưng mà thẻ social thì chưa thấy về.
Thường dường như là mấy người định cư mới qua Mỹ mà social dường như là trên 30 ngày thì cần, có thể là cần phải vô văn phòng của Social Security trực tiếp. Rồi người ta sẽ cấp. Dạ. Mà cũng xin lỗi là văn phòng không có làm nhiều hồ sơ về social, là tại vì thông thường là người ta gửi thẳng về tới nhà. Dạ.
Nếu vậy thì quá 30 ngày mình phải tới. Ok rồi, thank you.
Thì anh cứ liên lạc với bên văn phòng Social Security đó anh. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa luật sư, thì có một câu hỏi của thính giả gửi vô đài là tôi có thẻ xanh bảo lãnh con dưới 21 tuổi. Receipt là ngày 14 tháng 2 năm 2022. Hồ sơ chưa có được chấp thuận. Bây giờ tôi đã là công dân Hoa Kỳ, đã có quốc tịch rồi, thì cái hồ sơ F2A có đương nhiên chuyển thành IR1 cho nhanh.
Nhưng mà bé bao nhiêu tuổi ta? Bé
dưới 21 tuổi. Dưới 21 tuổi.
Hiện tại là khi cái ngày vô quốc tịch là bé dưới 21 đúng không?
Dạ. Cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước và Dũng Nghiêm sẽ trở lại với luật sư. Dạ, chương trình xin chào. Hello. Dạ, xin anh tắt dùm cái radio, nó nghe tiếng vang, nghe không rõ đó anh.
Hello.
Dạ rồi, nghe rồi, xin mời anh.
Dạ, xin hỏi câu hỏi luật sư, nhờ luật sư chỉ dẫn dùm. Tôi có một đứa con ngoại hôn ở Việt Nam, mà năm nay là nó 40 mấy tuổi rồi. Nhưng mà nếu nó qua Mỹ đi du lịch, thì tôi có thể là làm giấy bảo lãnh cho cháu được không ạ?
Anh có thể là bảo lãnh lúc nào cũng được, mở cái đơn để bảo lãnh. Nhưng cái câu hỏi là con của anh, cái chuyện của cái anh đó là có thể là ví dụ đi đang có mặt ở Mỹ, có thể là ở lại đợi được không? Thì cái câu trả lời là không anh, nó rất là khó, là tại vì khi anh mở hồ sơ bảo lãnh là ba.
Dạ thưa anh, dạ thưa luật sư, như thế này, đứa con là đứa con ngủ hôn.
Okay.
Nhưng mà trước khi tôi có quốc tịch, cho nên là bây giờ qua đây, thí dụ như nó qua đây, nó đi du lịch ở đây, cái tôi có thể là làm giấy thử DNA rồi cho nó rồng hoàng, cái rồi bổ lãnh nó ở lại đây được không ạ?
Sao cái câu trả lời là không anh?
Okay. Là không ạ?
Là tại con anh trên 21 tuổi.
Dạ đúng rồi, trên 21 tuổi.
Khi mà anh mở hồ sơ bảo lãnh như con trên 21 thì nó nằm ở trong visa bulletin. Anh có quốc tịch bảo lãnh cho con, không biết có gia đình hay không. Nếu có gia đình thì chậm hơn, mà nếu mà không có gia đình thì 8-9 năm, có gia đình thì cỡ 15-16 năm.
Ôi dạ, dạ.
Khi mà 15-16 năm đó qua mà có số visa, thì lúc đó có thể là chuyển viện ở Mỹ hoặc là phỏng vấn ở lãnh sự Việt Nam. Yeah.
Dạ. Bởi vì tôi tưởng đâu là con ngủ hôn, nhưng mà ở bên Mỹ Việt Nam thì bảo lãnh hơi khó, cho nên qua đây là nó đi du lịch qua đây cái để ai bảo lãnh luôn.
Nó má anh mở hồ sơ bảo lãnh được mà mở, nhưng mà cái vấn đề là không có số visa, không có lấy thẻ xanh được, anh phải đợi.
Dạ, ok. Cảm ơn luật sư.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý thính giả, ngoài giờ phát thanh chương trình, nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, cần sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao, thì tại Dallas Forward, luật sư Michael Cao có hai văn phòng. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, trở lại với câu hỏi hồi nãy, thì có vị thính giả hỏi là tôi có thẻ xanh bảo lãnh con dưới 21 tuổi, ngày 14 tháng 2 năm, receipt là ngày 14 tháng 2 năm 2022, hồ sơ này chưa có được chấp thuận. Bây giờ thì tôi đã có quốc tịch rồi, thì hỏi luật sư là có nên chuyển cái diện F2A sang IR1 cho nhanh hơn không? Tại vì chờ cái F2A rất là lâu, và nếu nhưng mà chuyển liền hay là phải chờ chấp thuận mới tuyển, mới chuyển quốc, mới bổ túc vào quốc tịch? Và nếu
No, Michael khuyên đó là tại vì khi cái ngày mà dấu thịt dưới nghiêm là bé dưới 21 tuổi. So, mình sẽ photocopy bằng quốc tịch, mình sẽ gửi lên cho sở di trú hoặc là upload lên cho sở di trú, báo cho sở di trú biết là ba má có quốc tịch rồi. Và còn dưới 21 thì là cái status, cái tình trạng nó đổi từ F2A thành CR, là IR, là immediate relative, là ưu tiên cao nhất. Lý do là F2A hiện tại là 4 năm rưỡi. Mà nếu mà mình không bổ túc thì nó cứ tà, nó không có duyệt cái đơn I-130, là tại vì cái thời gian giải quyết của cái FIA là 4 năm rưỡi, đúng không? Là 4 năm rưỡi mới có số visa, thì bởi vậy sở di trú nó không có gấp để duyệt hồ sơ. Nhưng nếu mà mình đổi thành IR là immediate relative, là ưu tiên cao nhất, là ba quốc tịch và là như con dưới 21, thì là nó sẽ duyệt sớm liền, duyệt cái đơn I-130 liền, tại nó là ưu tiên.
Thì nếu mà chuyển như vậy thì mình phải đợi cho chấp thuận, tại vì người này, vị thính giả này nói là hồ sơ chưa được chấp thuận thì
hiểu. Nhưng mà ý Michael nói là nếu mà mình không bổ túc cái bằng quốc tịch thì là sở di trú nó sẽ tà, nó không có chấp thuận. Đúng không? Mà nếu mà mình bổ túc liền là mình ưu tiên cao nhất, là nó sẽ duyệt hồ sơ, nó sẽ chấp thuận liền.
Rồi, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Có thẻ xanh bảo lãnh vợ theo diện F2A và có con chung với vợ nữa, thì cái ngày ưu tiên là tháng 7 2019 và hoàn thiện tháng 8 2022. Hỏi luật sư là tôi có nên thi quốc tịch hay không, tại vì nghe nói là nếu thi quốc tịch tôi phải mở hai bộ hồ sơ, vì con không được ăn theo gì đó, phải không? Đúng luật sư?
Rồi, cái đó là đúng nha. Cái đó là một trong những cái yếu điểm của vô quốc tịch, là ví dụ bây giờ có vợ có con, vợ Việt Nam, con gì nào, con ruột nha, thì nếu mà thẻ xanh bảo lãnh là FIA, mà FIA thì được ăn theo miễn sao là con dưới 21 khi visa tới, thì bây giờ là mình nộp là 2019 rồi, thì ngày ưu tiên nó tới rồi, đại khái bây giờ là nó như là hồi nãy nói tháng 8 đúng không, 2019 đúng không? Thì bây giờ visa bulletin nó là hiện tại là tháng 9 2019 với FIA. Nghĩa là visa tới, thì bây giờ nếu mà mình vô quốc tịch thì chuyện gì xảy ra? Nếu mà mình vô quốc tịch thì là vợ là lên thành ưu tiên, nhưng mà con thì mình phải mở hồ sơ mới, mở một cái email, tại vì khi vô quốc tịch là ưu tiên cao nhất thì không được ăn theo, thì cái đó là cái vấn đề, là mình phải mở một cái hồ sơ mới, mà mở hồ sơ mới thì lại mất thêm cả 5 năm rưỡi 2 năm nữa nó mới được kịp hồ sơ của mẹ của vợ. So, trong cái trường hợp này Michael cũng không biết là tư vấn làm sao. Rất có thể là nếu mà đã tới trung tâm visa, đã hoàn tất hồ sơ visa đã tới, thì cố gắng sắp xếp phỏng vấn để bay qua Mỹ, rồi lúc đó ba vô quốc tịch thì con dưới 18 sẽ vô quốc tịch theo ba, ví dụ.
Cảm ơn luật sư. Mới qua Mỹ 2 tháng chưa có thẻ xanh, tôi có thể bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi còn kẹt lại ở Việt Nam được không, thưa luật sư?
Câu trả lời là cái ngày mình vô Mỹ thường trú nhân cái là mình bảo sơ bà đánh liền được luôn nếu mình muốn. Tuy là con trên 21 không có gia đình, tuy là con dưới 21 không có gia đình, miễn sao mình là thẻ xanh, mình được quyền bảo lãnh thời gian thẻ xanh.
Còn nếu mà bảo lãnh con riêng của vợ, lúc đó mới 14 tuổi, thì sau này nếu giả sử ly hôn thì có phải trao support cho đứa con riêng của vợ không?
Ok, so cái này là một cái vấn đề khác nha. Cái này là luật gia đình chứ không phải là luật của di trú. Ok, luật di trú thì cái câu hỏi là được bà lãnh hay không và lấy được tài sản hay không thôi. Đối với luật di trú thì yes, bà lãnh con riêng của vợ được. Yes, miễn sao là cưới trước 18 tuổi. Mà sau bà lãnh bé nó qua lấy được tài sản, nó sống chung với mẹ nó với lại ba dượng. Ví dụ đi, ok. Bây giờ 2 năm sau, lục đục vấn đề, bé 16 tuổi, hai vợ chồng có vấn đề không sống tiếp tục nhau được nữa, ly dị. Thì cái câu hỏi là ba dượng bà lãnh qua lấy tài sản đồng hoàng cho bé. Nhưng bây giờ chia tay thì có thiếu nợ cho bé hay không? Luật của Texas, luật của Dallas, luật của Houston sẽ nói rằng là nếu là bé không phải là con ruột, okay, nếu bé không phải con ruột mình không chịu trách nhiệm. Và lại cái đó là con riêng của vợ. Thì luật gia đình của Texas sẽ để là không phải trả tiền child support cho đứa bé. Yeah.
Yeah, cảm ơn luật sư. Quý vị còn vẫn còn thời gian để gọi vào chương trình. Nếu quý vị có những câu hỏi với luật sư Michael Cao thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Tôi có hai con đã có quốc tịch Mỹ, tại vì tôi khi tôi đang đi du lịch trước đây, tôi có xin hai đứa con tại Mỹ cho nên nó có quốc tịch Mỹ. Okay. Hiện tại thì một đứa là 15 tuổi và một đứa 13 tuổi. Thì sau đó tôi thì dẫn hai con trở lại Việt Nam. Thì bây giờ tôi lại có ý định cho hai con trở lại Mỹ để đi học vào năm sau là 2024. Hỏi câu hỏi thứ nhất, hỏi luật sư là vì các cháu dưới 18 tuổi thì câu hỏi thứ nhất là tôi có được đi theo con và là giám hộ hợp pháp của con tại Mỹ hay không? Và đi theo diện gì, visa gì, du lịch hay là và có thời hạn hay không? Thưa luật sư.
Dạ, thông thường thì là dẫn con đi học thì là thường thường là đi du lịch. Bé có thể là du sinh, bé có thể là quốc tịch Mỹ, về lại Mỹ, vân vân. Nếu mà muốn đi theo, dẫn con đi học rồi gửi vô trường dorm hay là nhà là gửi cho cô chú gì gì đó thì là mình sẽ xin cái visa đi du lịch. Cái câu hỏi là xin được không ấy chứ cái đó là một cái vấn đề khác nữa. Nhưng mà cái diện là du lịch đó chứ nha.
Yeah. Mà có thời hạn không luật sư?
Đọc qua đương nhiên là visa du lịch là luôn luôn là nếu xin được thì luôn luôn là cái thời hạn là 1 năm, ra bầu Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Nhưng cái câu hỏi một lần nữa là có xin được không, cái xác suất mà xin được chắc thấp. Yeah. Tại vì người ta sẽ nói là hai đứa con quốc tịch Mỹ qua đó đi học ở đó thì trước sau gì ba má cũng qua đó ở lại, không có ràng buộc ở Việt Nam. Yeah. Cái xác suất mà xin được visa du lịch chưa chắc được. Yeah.
Yeah. Câu hỏi thứ hai là tôi có thêm một bé thứ ba sinh tại Việt Nam, hiện giờ đã 6 tuổi. Nếu tôi được theo con như tức là xin visa du lịch như luật sư vừa mới trả lời á, thì đứa thứ ba có được theo mẹ để được đi học trường công minh Mỹ hay không?
Oh no, yeah, so. Yeah, mỗi một người đối với lãnh sự là một cái hồ sơ riêng độc lập. Nó không có liên quan. Mẹ xin đi du lịch để dẫn hai đứa bé 15, 13 quốc tịch Mỹ qua Mỹ để cho nó đi học trường nhà nước, trường công của Mỹ đi. Ví dụ, cái đứa bé nhỏ nhất, đứa Úc đi, bây giờ muốn đi theo mẹ thì phải là xin một cái visa đi du lịch cho bé. Ok, so lãnh sự sẽ duyệt cái hồ sơ của bé riêng độc lập. Bé qua đó bé có ở lại không? Ủa nhưng mà hai đứa anh chị đi rồi, ở lại Mỹ, mẹ đi qua Mỹ thì chắc là nếu mà đi qua Mỹ thì cái xác suất ở lại với mẹ, ở lại với anh chị rất là cao. Người ta cái xác suất từ chối rất là cao là tại vì không có ràng buộc ở Việt Nam. Cái câu hỏi là qua tới đó được quyền học trường nhà nước không? Không có giấy phép đi du học là tại vì bé Úc là không phải là quốc tịch Mỹ mà là quốc tịch Việt Nam. Nếu muốn qua đó đi học thì phải có xin visa du học chứ không có được quyền học trường nhà nước, là tại vì mình không có giấy phép được quyền học trường nhà nước.
Dạ. Yeah. Cảm ơn luật sư. Chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, xin chào Dũng Liên và chào luật sư Cao.
Dạ, chào anh.
Có câu hỏi về cái vấn đề mà người bảo trợ tài chánh á, thì trách nhiệm của người bảo trợ tài chánh là như thế nào?
Nếu mà anh muốn biết chắc chắn thì Michael khuyên là ai mà suy nghĩ về vấn đề ký đơn I-864 bảo trợ tài chính nên trước khi ký thì nên đọc cho kỹ nha, tại vì cái trách nhiệm nói chung là cũng khá nhiều. Cái mình hứa ở trong cái đơn, cái này là hợp đồng với cái người bảo trợ tài chính, với chính phủ và cái người mình bảo lãnh nha, mình hứa là mình sẽ giúp cái người bảo lãnh cho tới mức poverty, mức nghèo cộng thêm 125%, nghĩa là cho một người bảo lãnh một người đi là ví dụ như là 22-23 ngàn gross income là đủ. Mình hứa là sẽ giúp cái người đó, hoặc là nếu cái người đó xin trợ cấp của chính phủ thì nếu mà chính phủ kiếm mình thì mình sẽ đồng ý là mình sẽ trợ cấp cái người đó, đáng lẽ để cho chính phủ gánh nặng. Dạ, đại khái vậy đó.
Nhưng mà bây giờ á, thí dụ cái người đó qua đây, tôi đã lo cho có việc làm, đứa con của họ đã có đi học, mà họ đã đi làm có tiền, thì tôi phải nuôi người ta trong nhà bao nhiêu lâu, hay là tôi có quyền kêu người ta đi hướng nhà khác?
Nếu mà người ta đi làm rồi thì người ta đâu có còn nằm ở dưới cái bất tính nữa anh, người ta đâu có cần anh trợ cấp nữa, đúng không? Ăn thua là người ta có việc làm hay không, ăn thua là người ta có cần trợ cấp hay không, ăn thua là người ta có xin trợ cấp của chính phủ không, nó nằm ở trong cái hợp đồng hết anh nhé.
Nó không có xin gì hết, nhưng bây giờ thí dụ người ta đã đi làm có tiền rồi, bây giờ tôi không muốn người ta ở trong nhà tôi nữa, tôi muốn người ta đi ra ngoài mướn tự sống, thì có đúng không hay là không đúng?
Có cái chuyện mà hai người không sống chung được với nhau thì là ăn thua cá nhân riêng của mỗi người. Còn cái câu hỏi là bây giờ tôi ký bảo trợ tài chính cho cái người đó, mà bây giờ tôi không muốn người ta sống chung nhà nữa, tôi muốn người ta ra, thì người ta có khả năng sử dụng cái hợp đồng đó bắt đền tôi không? Ok, đúng không? Tại vì anh mình ký hợp đồng mình đồng ý là bảo trợ cho anh ta mà, giúp về phần tài chính mà. Thì cái câu trả lời là căn cứ theo là cái mức thu nhập của người ta. Nếu người ta có đi làm mà người ta cái mức thu nhập trên cái mức đó thì người ta không có được quyền bắt đền anh. Anh hiểu.
Mà
tại vì cổ có đi làm.
Nhưng mà thí dụ là anh nói trên mức thu nhập có nghĩa là trên sao? Là có nghĩa là mức, đủ khả năng để đi mướn riêng một cái apartment gì đó để ở.
No. Trên cái mức mà trong cái đơn Y-864 anh. Đúng không? Là một người bà lãnh, ví dụ đi, một người bà lãnh người đi, là như là 23.000 đâu đó, đúng không? Mà nếu mà cổ không có thu nhập thì có thể là cổ sẽ đòi anh cung cấp cái số đó để nuôi cho cổ.
Nhưng mà bây giờ á, ý tôi nói bây giờ đã đi làm thì nếu đàm khoảng 2.000 một tháng thì cái ý tôi muốn biết là giờ tôi không có ở trong nhà tôi nữa, tôi muốn đi ra ngoài.
Ví dụ đi bây giờ này nè, ví dụ đi, xin lỗi các lời anh. Cổ làm 2.000 tháng là một năm là 24.000, là trên cái mức đó là không được quyền bắt đền anh nữa, đúng không? Tại vì anh chỉ có đồng ý đền lên đến mức đó, mà giờ cổ làm lương trên mức đó nữa thì là anh không cần, anh không có trách nhiệm. Nhưng mà vẫn có cái hợp đồng đó.
Nhưng thí dụ ý của tôi muốn biết là bây giờ người là tôi, nếu của người ta làm dưới cái số tiền đó thì tôi không được đuổi người ta ra khỏi nhà, tôi phải nuôi.
No. Đuổi là cái chuyện đuổi là cái quyền của anh, là nhà của anh muốn đuổi là đuổi, là tại vì cái nhà của anh, đúng không? Cái đó là căn cứ theo cái luật nhà cửa nữa, vân vân. Ok, ví dụ như anh đuổi được đi, cổ ra khỏi nhà đi, cái câu hỏi tới là cổ có mở hồ sơ đòi anh không, kiện anh không, để xin lại cái phần ở trong bảo trợ tài chính anh hứa là sẽ cung cấp tới cái mức 23.000 gì đó. Rồi anh sẽ trả lời là nó là tại vì cô làm lương 24.000 năm, trên cái mức đó đâu có bắt đền được tôi nữa. Anh hiểu.
Thí dụ bây giờ là cái khác nữa, là thí dụ giờ tôi ở đây chung với tôi hao tốn quá, bây giờ tôi muốn là phụ tiền nhà hay gì với tôi, cái đó là tôi có quyền đòi hỏi gì không khi người ta đã đi làm có tiền rồi?
Cái đó là giữa hai người lớn với nhau anh. Cái chuyện
tại vì tôi muốn biết cái đó không có luật gì hết.
Cái đó là hai cái sự đồng ý của hai người lớn với nhau anh. Cái vấn đề thỏa thuận được không, mà nếu mà không hợp nhau thì không sống chung được nhau thôi, chứ gì sao anh. Cái chuyện này đâu có chỉ có vấn đề cái hợp đồng á, thì nó căn cứ theo cái hợp đồng về phần trợ cấp. Nếu mà cổ không đi làm thì có thể cổ đòi anh kiện anh.
Nhưng nếu đã đi làm mà cái phần mà hơn cái phần mà cái mức mà nói là mình không có quyền gì, mình không có, cô ta không có quyền gì ở lại hết, mà phải đi ra ngoài mướn liền.
Không, hai cái vấn đề nó không có liên quan tới nhau anh. Anh đuổi thì anh cứ đuổi, mà cổ đòi thì cổ đòi. Ví dụ như cổ không có thu nhập thì cổ ở nhà, mà giờ cổ đòi, cổ vẫn có thể là đòi. Anh hiểu.
Thì nói chung cũng hiểu được phần nào. Dạ, ý tôi nói là tí tôi cũng biết, tại vì tôi đã sai lầm khi đã bảo trợ qua đây. thành ra nó còn nhiều cái câu hỏi lắm, nó cũng rắc rối lắm, thành ra có thể là
hay là anh muốn anh hẹn một ngày nào đó.
Thì tôi nghĩ là vậy, vì cái này nó có nhiều cái vấn đề nó giải thích lắm.
Nghe là không có đơn giản anh, đúng rồi.
Tôi biết cái này nó cũng không đơn giản. Thành ra để tôi coi rồi có gì tôi hẹn một ngày nào đó tôi gặp nói chuyện trực tiếp thì nó rõ ràng, nó hay hơn.
Dạ vâng, rồi.
Dạ, rồi. Dạ, cảm ơn luật sư nha.
Dạ, rồi, cảm ơn anh nha, đã gọi vào chương trình nha. À, chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, xin chào.
Dạ, xin chào.
Nghiêm, xin chào luật sư.
Dạ, xin chào anh. Anh cho biết quý danh hỏi.
Em tên Phương. Em muốn hỏi là khi mình vô quốc tịch Mỹ, mình có giữ được cái quốc tịch Việt Nam không, luật sư?
Yes, so khi vô quốc tịch Mỹ, chính phủ Mỹ không có bắt anh phải bỏ thì quốc tịch Việt Nam.
Rồi, cái bách bò hết hạn này cũng 7-8 năm, mình có xin renew ở đây được không, luật sư?
Passport Việt Nam hay passport Mỹ?
Bách bò Việt Nam á.
Được chứ, anh liên lạc với Tổng lãnh sự quán của Việt Nam, một là ở Houston, hai là ở San Francisco. Ba là đại sứ ở DC, dạ.
Rồi. Cảm ơn quý sư nhiều nha. Cảm ơn
anh.
Dạ rồi, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Trở lại với cái câu hỏi của vị thính giả hồi nãy, Dũng Nghiêm nghĩ là chắc có vẻ hai bên chưa hiểu rõ cái bảo trợ tài chính, đúng không luật sư? Cho nên họ có cái cách cư xử nó. Một anh bảo trợ thì ảnh lo sợ ảnh có phạm luật hay không. Còn bên phía bên Việt Nam mới qua thì có nghĩa là dựa trên nghĩ là bảo trợ cho tôi thì phải có trách nhiệm nuôi tôi, cho tôi ăn ở, ví dụ vậy. Cho nên mới xảy ra, Dũng Nghiêm hiểu như vậy đó, không biết.
Dạ, đúng. Dạ, một phần đúng. Dạ. Tại vì nó là hợp đồng nha. Mà khi mà hai người lớn ký vào hợp đồng là hợp đồng có giá trị.
Dạ, cho nên quý vị trước khi đặt bút ký tên bảo trợ hợp tài chính cho những người nào thì phải tìm hiểu
cho kỹ.
Dạ, và nếu quý vị có những cái câu hỏi, quý vị cần sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao, thì quý vị có thể gọi đến hai văn phòng của luật sư tại Dallas Fort Worth là 972-606-9988 là văn phòng tại Asia Times Square, còn văn phòng tại Cali Sài Gòn là 214-703-0903. 214-703-0903. Thưa luật sư, thì còn vài phút cuối chương trình, không biết luật sư tại văn phòng luật sư có những trường hợp nào mà vừa cần nhắn nhủ thêm đến quý thính giả không, trong trường hợp cho Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước đi.
Dạ,
luật sư. Dạ, chương trình xin chào.
Dạ chào anh. Dạ, không biết còn kịp giờ để hỏi thăm luật sư không ạ?
Xin mời chị.
Tôi tên Lan ở Dallas á, tôi muốn hỏi về vấn đề bảo trợ tài chính á. Thì tôi dạ chào luật sư.
Dạ
mời chị nói đi chị.
Dạ, thì trường hợp của tôi là bảo trợ tài chính, thì người được bảo trợ thì qua đây được một tháng rồi, thì có công ăn việc làm tôi giúp đỡ rồi đó anh. Yeah. Giống như hai mẹ con, cái đó là single mom, trường hợp là single mom, có một đứa con 14 tuổi, còn chị ta đó là 45 tuổi, thì mẹ đi làm, con đi học, nhưng giờ vì không thể chung sống chung một nhà với nhau được á, thì trường hợp bây giờ tôi muốn hỏi luật sư là khi mà tôi làm cái đơn I-84 gì đó thì cái tiền bảo trợ là lên tới là khoảng 40.000 cho hai người. Thì bây giờ cái người đó thì giờ cái mức lương là khoảng một năm là được 25.000.
Wow.
25.000 tại làm hãng điện tử đó, cái được lương cỡ 25.000, thì bây giờ nếu mà trường hợp đi ra ngoài ở mà tôi giúp để mà làm paperwork để mướn được cái admin, vậy tôi có phải đứng tên trên cái hồ sơ mướn nhà không, hay là cái người đó đủ tư cách pháp lý để mướn và cái income để mướn cái admin đó anh?
Well, so cái này nó nhiều cái vấn đề nó không có liên quan tới nhau chị. Ok, thứ nhất là chị không bắt buộc phải đứng tên cái nhà đó. Ok, ý của chị là vì ký cái hợp đồng bảo trợ tài chính đó, tôi có phải đứng tên để mướn nhà không? Cái câu trả lời là không chị. Ok, ngoại trừ là chị muốn. Ok, còn nếu không thì để cho người ta tự nộp đơn, tự coi xem là cá nhân.
Thứ hai nữa, nếu income của cái người đó 25.000 nhưng mà giờ họ họ không chịu trả tiền thuê cái admin, họ bắt tôi là phải trả và lo cho họ 2 năm. Thì tôi có pháp lý thì tôi phải như thế nào luật sư?
Well, nhưng mà cái này là cái quyền của chị không muốn trả thì chị không trả thôi, đúng không? Nào, cái câu hỏi là một lần nữa liên quan tới cái hợp đồng I-864, thì là làm sao mà áp dụng được cái hợp đồng đó, thì là cổ phải quay ngược lại kiện chị. vi phạm hợp đồng là tại vì chị ký ở trong hợp đồng chị đồng ý để giúp mà bây giờ là không đủ thu nhập để sống, thì người ta bắt chị cứu để cung cấp để đủ cái thu nhập. Người ta có thể kiện chị chắc thắng chị chắc thua. À, một lần nữa kiện là kiện vi phạm hợp đồng là breach contract. À, nó đâu có liên quan gì tới đứng tên nhà và trả tiền nhà chị, đúng không?
Nhưng bảo trợ là khoảng 40.000 thì được là hai mẹ con, nhưng mà giờ cái income của cổ là 25.000.
Nói chung là không tới đâu chị ơi. À, tại vì nếu mà một người bà lãnh cho một người thêm một người nữa thì những đâu có 26-27.000 gì đó. Dạ. 78.000 gì đó. Dạ.
Yeah. Nhưng cái income lúc mà tôi làm là khoảng 40.000 để đổ lãnh được hai mẹ con. Thì ý tôi muốn hỏi là cổ nếu cổ kiện mình ngược lại á, thì mình có, tại cổ làm dưới 25.000 thì tôi không hiểu cái chỗ đó đó.
Yeah, cái câu, yeah, cái câu trả lời là chưa chắc đâu chị, cái đó em phải coi lại cái hợp đồng đó, muốn thì để kỳ sau em giải thích cho.
Gọi cho văn phòng của luật sư số điện thoại là có phải là 214-703-0903. Dạ, là gọi giờ nào thì nói chuyện được với luật sư ạ?
À, chị cứ gọi văn phòng để cần thì mấy em văn phòng sẽ sắp xếp hẹn gặp với chị ạ, nha.
Dạ, cảm ơn luật sư Cao. Dạ, xin chào. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Bye bye.
Xin chào chị. Dũng Nghiêm xin nhắc lại quý vị, số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mo là 214-703-0903, 214-703-0903. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian để trả lời tất cả những câu hỏi của quý thính giả. Dũng Nghiêm xin chúc quý thính giả cũng như luật sư Michael Cao có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael xin chào Dũng Nghiêm và xin kính chào quý vị.
Xin chào luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.